à, lập trai cho chảy ngọt ngon, còn không cứ dịu tinh trang nữa không? Lập trai cho chảy ngọt ngon, còn cứ dịu tinh trang nữa không? Tôi tưởng là người trai sẽ có ngọt gì không? Đó không phải là ngọt nhất à. Còn áo hồng thì nó ngọt lắm, nó ngọt nó mặn nhé. Đó, cho nên chúng ta mới dễ bị đọt khổ. Ngon chừng nào, như chừng nào, ăn được mà thổi được chừng đấy. Còn trai thì không có tội lỗi gì hết. Có người nói là cái cọng hoa cọng cỏ nó cũng có sống vậy, nhắc nó cũng chảy máu vậy chứ bộ. Nói vậy là anh trai có tội nữa đó không, cái lời thích thực vật á nó chưa có tình thức, thấy không đó. Và những lời sinh vật á thì nó có tình thức, nó có biết khổ biết vui. Còn cái lời thứ là lời sinh vật lại là thật thảm, nó biết khổ biết vui. Nó là cái vật là mới có sinh ra mới được tiến hóa lên lần lần cắt nhất. Nếu mà chúng ta nói là vậy những đó sao thấy không, những đó không ai những đó là sao? À, rồi chúng ta ăn cái món ăn gì mà không có khổ, không có tội lỗi. Rồi chúng ta ăn ăn mà không linh hoạt. Còn cái món ăn mà có khổ, có tội lỗi chúng ta không ăn. Đó, như vậy cho nên tạm biệt ăn vật về vật chất là rau cỏ để sống qua ngày. Để sống qua ngày. Chứ nói thật sự ra là tự nghe nói mà bệnh tình lý đạo á, thì tôi được nói với nhà sư á. Chúng ta hết bệnh rau ăn, chúng ta cũng có nhân quả. À, ai mà hết rau ăn hoài nghe, thường là bị đau lưng giúp giò. Quá, nó nhỏ nhỏ thôi nha, quá đau á. Cho nên chúng ta không làm gì cho anh trời. Đó, ai cho anh trời thôi. Coi vậy chúng ta tự lần ngang á, ngát cọng rau là nhảy chung sống đó. Cái lưng lưới là chung sống rồi thôi, nó ngát nó nhảy chung sống đó. Đó, cho nên trời chúng ta sẽ bị đau lưng bị nhức mỏi. Đó là cái quả đó. Nhưng mà vì lão quả, tương lai giải thoát cho nên tạm mượn đó bạn. Tạm mượn là sống ra ngoài, cứ để chết á. Như vậy với cái tâm gì, tâm biết xấu hổ, tâm biết xấu hổ, và cái lòng từ bi nhớ ơn đó, nghe nó thành đạo quả sau này tới độ đó. Từ hàng thức bình thường trở nên là một chúng sinh có tư tưởng và một chúng người cái mau tiến đó. Đại vậy, từ chúng sinh là rau cỏ cây nó có họ cảm, sau này nó có họ thần, từ họ thần nó sinh ra tưởng tư, sinh ra thuốc lành, từ thuốc lành nó sinh ra trí não làm con người sau này. Đó là tiến hóa cho từng đoàn của vũ trụ. Đại vậy, cho nên tạm ăn nó là sống thôi, cho nên ăn tạm sống thì chúng ta không có cầu kỳ qua mỹ về nó muốn ăn. Ở đây là như vậy. Cho nên đối với kinh phẩm hạ sanh, lúc nào cha mẹ có lòng nhân từ, không sát hại sanh mạng chúng sinh. Nhân chung và quyển chi tức nhắc nhở phá tháp cảnh tư tư nguyên để giúp A Di Đà, chúng ta vô cùng mừng lợi các tâm niệm Phật và giảng sanh tức các. Đó, quý vị với chúng sanh này, chúng sanh tiền đã có tư niệm Phật A Di Đà rất là tinh tấn và đồng thời hiếu thảo cha mẹ lòng nhân từ, cho nên chung không bị lộ tâm, không bị lộ tâm mà lại được nghe thì những lúc nhắc nhở phá tháp cảnh tư tư nguyên để mà sắp thấy mình nữa, cho nên là một phát khởi cảnh và thêm phấn khởi, rồi chúng ta tránh tâm niệm Phật và giảng sanh tức các. Đó như vậy, thế thì đó là những người giảng sanh ở cái phẩm thứ tư là hạ phẩm hạ sanh. Thì với người hạ phẩm hạ sanh này khi giảng sanh về tới người hạ rồi thì thấy ngày ba chân nở ra là đó, không được càng cao thì ba chân nở ra đó, thấy ngày ba chân nở ra giờ là quá thân bồ tát chiếu pháp chính liền đạo quả là chính liền này đó, thấy phải không? Vô hơi qua ra sung sướng vô cùng. Và thứ năm tức là phẩm thứ năm là trung phẩm trung sinh. Trung phẩm trung sinh, trung phẩm trung sinh đây là những người phật tử thường xuyên tinh tấn có niềm tin lên pháp rồi và thường xuyên tu pháp lên niệm phật, thường phát hiện có niềm tin và tu rất tinh tấn, tu tinh tấn đến mức độ là phật tử nhập pháp tu nữa và tu quyết tử suốt một ngày một đêm. Bây giờ thì nó công an một ngày lên đây, một ngày lên từ sáng chiếu tối suốt cả một ngày một đêm đứng ngay đứng hồ phật tử phát ăn là nó nhập một hoài nó phật liên tục luôn à. Hay là phật tử là nhập pháp suốt bảy ngày bảy đêm, hay là phật tử họ bắt quan tay giới một ngày một đêm và trong mặt chiên ra nhập phật à, giới công an này đến lúc năm kinh phật tử sẽ được nhất tâm bất loạn. Do đó là những người xuất gia họ giới khai di chỉ một ngày một đêm và một ngày một đêm mà trong mặt chiên ra nhập phật, do đó là những gì tùy theo mỗi họ giới một ngày một đêm trong mặt chiên tu nhập phật. Cái công đức này lâm chung sẽ được kết quả thù hết như diệu là được tránh tâm niệm phật và giải sanh tức khắc đó. Đó chỉ là một ngày mỗi ngày thôi, một ngày đó chỉ là tu niệm phật không đó, đó chứ không có tạp niệm, không có tụng kinh gì hết, không có phật thôi. Và một ngày một đêm chia trừ niệm phật thôi, hay là thọ giới hay chi được một ngày một đêm chia tu, thọ giới thì theo một ngày một đêm chia tu và đến thọ mạng ngay lúc đó mà chấm dứt đó thì được giải sanh tức khắc đó. Và cái công đức niệm phật của nó thù thắng như diệu chưa, vì những này không có tội lỗi gì cả, chỉ là tu thôi. Đó, cho nên lúc lâm chung không có loạn tâm, cho nên không có ác tướng dẫn giới khổ hiện ra, mà qua toàn là cảnh thù thắng di diệu tây phương tình lãnh rồi. Đó, lúc tâm niệm là dạ và giảng sanh. Thì khi lâm chung bảy ngày qua nở, bảy ngày qua nở thấy Phật nghe pháp chính liền a la hán. Đó, đó là cái phẩm là trung phẩm trung sinh. Tiếp theo là trung phẩm thượng sinh, trung phẩm thượng sinh. Trung phẩm thượng sinh này là Phật tử chúng ta phát tâm bồ đề, an cho trường. 哎，有哪个车或者有好买呀？按照车有多少啦？按照车，现在有有八十几辆，车有八十号有九十很多，你哋有冇嚟买？我哋一路有呢种感受。日通房都有通用管都要留意他，但是我的小用管就是我拉上的住户，这个老板都用户都会在这都上国都会留意我的孩子。来哦，那个人他都有什么国小都他都国都有什么国小都他都有的那个人就有一样，那些有的人他不来台阶的没有通过国就让他两个人都有什么几大mà làm cảnh sát thì là cũng dùng đến tận trong khi là cả 1,250 biểu hiện sao ạ, mà cộng thêm là tính là hữu thường xuyên thật tử tính đồ đến nghe khách hàng ngoài hàng giải người nữa thì chỗ nào là trước, cho nên bây giờ các cô đọc phải tung tất cả dàn kho ra để mua cái giường phát triển kỳ đà, mà cái giường phát triển kỳ đà giường rất là đẹp, cây cao bóng mát thì động lại không thêm à, bây giờ lỡ mua cái giường phát triển kỳ đà các tử kỳ đà nói rằng là mua có tiền đâu để mua nổi cái giường người ta, giường người ta mà bán là mua với điều kiện là phải trải dàn hết đất tại vì các đất cần phải bán, cô mà già sơ sơ là không bán, tính tiền là ghét không bán, mà phải trải già là ai không bán phải bán, đất là bao nhiêu, nhà đi có trải hết là phải bán, thì ông các cô đã làm được, dưới là bán dưới cái điều kiện này, tao sẽ thành các nhận, tao sẽ trải già là các đất, nói như vậy rồi, anh ta đi làm cho hết như vậy, già nó có gì vậy đấy, đó mới là bụng đệ để thử cho thầy làm sao, không lẽ nó chắc là nó rất bụng quá, cái già nó có trải cả cái giường mình, giường cả mấy mẫu đất như thế này này, rồi già nó mà trải cho hết. Nhưng mà đâu ngờ là các cô đọc sai cho nhân về nhà kéo từng kho từng xe đó bỏ cả nó chơi hai nhà đó làm thế. Bây giờ vàng trả là tất tất rồi, bây giờ còn lỏng nữa, còn lại nữa lỏng anh có lỏng đứng lên mình là anh muốn suy nghĩ là bây giờ ông ta đi lại là sao hết vàng hả, hết vàng rồi thôi quên về đi, tao nó không có mà gạt người đâu, thôi bây giờ đừng có vàng đủ mua có thôi, đem vàng giờ đi và cây cối dùng được vẫn còn của ta không sao đâu, thì hai ông chắc là cái này không phải là tôi không có vàng, tôi tính coi lấy cái kho nào đổ đây cho nó vừa, ông chắc là tôi kỳ đà nghe lắc đầu, ông nghĩ rằng lúc đó tôi là người như thế nào, mà đến nỗi các tôi đặt cho cái vàng để đẩy ra mua đất của ta, và thì bây giờ các cô đọc có nói cho thơ cho từ đại rằng thế thôi một người giải đáp tâm tư duy là người đang mắt sáng cho đời nguyên là đó mà đời được sáng mắt và đó họ tội lỗi và tương lai được về làm như vậy thôi, cho nên vì trong lúc đó cho nên ta mua đất này để cúng dường cho Phật và chúng ta làm cái đạo tràng trước mắt để cho chúng sinh nguyên là đó mà được thấy sáng cuộc đời mà giải đáp sanh tử khổ đau nguyên là thôi những bài pháp thiết của Đức Phật cô đọc đó, cho nên ngài thì làm nghe nói vậy ngài phát khởi chúng ta thôi được rồi. Và Đức Phật có cái quy diệu như vậy, thôi ta cũng là ta làm cho ngươi đi, thôi bây giờ đất ấy, người ta bán cho ngươi cây vẫn còn của ta, thôi giờ ta cũng được, người đất của ngươi cây của ta đồng thời cũng dùng Đức Phật, cho nên tôi muốn đất này gọi là kỳ thọ các cách cô là duyên, gọi là cảnh cách kỳ hoàng đó, kỳ là trời là duyên với cái kỳ đà cây với kỳ đà, cách cô đặc duyên và cái cô dùng đất này là của cách cô đặc mua, vậy thì cái phẩm đất cảnh sát này của hai người mua để cũng dùng Đức Phật, một cả là cách cô đặc mua đất, hay là kỳ đà cúng dường cây cổ thọ, hay là kỳ thọ các cư đặc duyên gọi tóm gọi là tỉnh pháp kỳ hoàng, tỉnh pháp kỳ hoàng ngày xưa là mấy ngàn ta ngỡ nó vừa đó, lộng giải cái nấm cái lầu nữa, cái lầu nữa nghe, hồi xưa đúng bảo cái lầu nữa, cái máy, bây giờ dùng cái trời ơi, bây giờ thường qua cổ chế cái lầu nữa, tu sung sướng quá, cái lầu bây giờ là ngày đúng bảo đó, hồi xưa lầu nghe ba tầng, ta ngỡ mấy ngàn người, bây giờ giải đâu mình mới biết đến tự nó thầy vợ chuyện đâu mà chết lậu không họ nghĩ là hồi trước họ mà con mình già đó nhận tất tu bây giờ bắt đầu đang tu vợ tu chỗ đó mới được đâu phải hồi trước họ mới lại ở đường già mà tu nhưng mà bị bắt đầu thích pháp rồi lại được pháp rồi đâu ở đường già nữa đó phải mở đạo tràng ta mới lại có nghe pháp được còn ở người đi qua ăn tới để lại chưa để lại như tôi giờ đây là đầy vừa cái pháp là tự có nghe không chào lắm năm ba mặt này nhưng có cái vụ vậy là mới lắm rồi phải đó cho nên có những phật tử hảo tâm phải xây dựng điều kiện làm cái đạo tràng cũng dễ bờ có trường hợp cái đó có trường hợp mà cho nó vô được chứ mà ngoài trời thì sao nó dám học thầy giáo là đâu có gan đứng ngoài trời mà dạy ở cái trường lớp đàng hoàng có bản đàng với thầy giáo luôn đâu vậy học trò mới vô học thì cũng như vậy có chùa chiền mình tự mới vô để mở học tu và mới dạy tu mới có điều kiện mới dạy phải không đó là phương tiện thích ứng cho nên tôi đã tập cho thích hát để mà đỡ chúng sinh rồi từng đó những cư sĩ vua quan tự giảm sách cảnh sát đồ sổ như ngang để chi để cho phật tử vua quan và phật tử cư sĩ dân giả muốn mua cùng nhà ta đó cho nên thầy đức phật á tự sách vua quan nó có mấy tầng lầu rồi chưa mấy ngàn ta
và người đời chúng tôi biết rằng ấy, nghe Phật tử biết không? Cái chùa ở Đầu Lễ là ba ngàn phòng, nghe tăng phòng tăng chiêu đó dành bảo thức thập tăng, đó là tăng phòng là tới ba ngàn phòng. Hồi đời này nhà Đinh Lê Lý Trần là Phật Pháp hưng thịnh nhất đó, nhà Đinh Lê, nhà Lý nhất thì là Phật Pháp người quốc giáo rồi. Thì đó là tăng phòng là tăng chiêu đó, là phòng tăng ở là ba ngàn phòng, ba ngàn phòng mỗi tử chúng tôi vô tăng. Phải không? Đó, dành bảo thất thập tăng, mỗi buổi sáng hết chùa là ở chùa ông. Rồi lại biết cái chùa là nào? Bây giờ chùa nó mới tới nhà ngồi đó. Phải không? Đó vậy. Nếu chúng ta hiểu vậy rồi thì đại căn là nó phương tiện để mà dần hấp lợi sinh. Chất lớn thì nào tốt lẽ. Phải không? Đó. Là chúng ta qua để vui vẻ và đầu tư vào cái lượng tiết kiệm này. Đó, như vậy cho nên Phật tử thấy không? Phát ra bây giờ nếu là con có Phật tử hỏi tâm làm sao Phật tử lầu mà mát đứt vậy? Nó lỡ cầu là gì? Là chuyên đang lầu lỡ rồi. Nó lỡ đẹp vậy? Đó, dễ thương. Chính chỗ đó là một cái phước tiện. Tại vì đó là phương tiện tức không làm hẳn để mà Phật pháp được mở lòng. Đó như vậy. Bây giờ đó là vấn đề. Trung phẩm tỉnh xuân là những người sẽ ăn chay, ta dòng đặt ăn chay trường và tu tập niệm Phật A Di Đà rất kỹ lưỡng và tinh tấn và đồng thời luôn hồi hướng giải tâm tịnh lặng. Thì Phật tử tu niệm Phật đồng thời phải phát nguyện hồi hướng giải tâm. Tất cả công đức ăn chay trì giới là công phu bố thí rất nhiều làm tốt lành, thì khẩu đi và hồi hướng giải tâm tịnh lặng hết. Đó như vậy thì tốt nhất chúng ta ăn ngay càng lợi. Cho nên khi ăn chung chúng ta được biết trước thời giờ và tự tại giữ tấn tâm niệm Phật mà ngày ra đi cho thoải mái khỏi cần hậu niệm. Đó là trung phẩm thượng sinh. Trung phẩm tịnh sinh. Đó tóm lại trung phẩm tịnh sinh này là những người về đây khi nghe Phật pháp của Bồ Tát với pháp cầu liền chúng ta đang hết. Cho nên cảnh giới trung phẩm tịnh sinh này có tương liên với là hoàn thánh ở xin lỗi là phương tiện hữu dư tịnh độ là cảnh giới của bậc hoàn toàn a la hán. Thì cảnh giới này Phật tử chúng ta có đủ khả năng để bước qua đây. Đó, ở đây trả chưa? Cư sĩ chúng ta có điều kiện qua đây. Tuy nhiên cái chuyện nữa, và khi minh tấn mình Phật ra có lựa mỏi và thường hầu lúc đang bước dậy bên đây vô tịnh độ Phật tử được không? Được khắc chế. Phải không? Thì với ba phẩm chung này Phật tử cư sĩ chúng ta nếu cố gắng sẽ được giải thành hết về ba phẩm chung. Mình mới nói là ba phẩm hạ. Phải không? Thứ bảy là thượng phẩm hạ hạ sanh. Thượng phẩm hạ sanh tức là ba phẩm thượng này dành cho những hạng có tâm tu và thấu lý đạo thừa, trình độ cao hơn, trình độ cao hơn, vừa tu sĩ đại gia đồng thời cũng là người xuất gia nữa. Thượng phẩm thượng sơ quả sinh là những người đã từng tinh sâu lý nhân quả đại thừa, tinh sâu lý nhân quả đại thừa, phát tâm đại thừa nhưng mà chưa tiến thắng toàn vẹn, chưa tiến thắng toàn vẹn, đó là hạ phẩm thượng sinh, đó là thượng phẩm hạ sinh. Thế thì tôi nói lại là những người này lúc sanh tiền là người Phật tử, là người xuất gia đã thấu được đến đại thừa, tinh sâu đến đại thừa, tinh sâu đến người là ta xuất gia Phật tử tin mình có Phật tánh, tin mình có Phật tánh, chính mình là Phật, tương lai mình sẽ là Phật, nhưng mà bây giờ mình chưa là Phật, tin chắc rằng mình có Phật tánh, tin chắc rằng mình có làm Phật, nhưng mà mình bây giờ chưa là Phật, tại vì phiền não vô minh còn nhiều quá. Nhưng mà những công năng tu tập của chúng ta đã đoạn được tinh thần vô minh, đó là từng phần của mình và kiến từng phần pháp thân, có nghĩa là kiến tánh từng phần đó. Đó là nhớ là sự kiến tánh tu tập của chúng ta là tùy theo khả năng trí tuệ và giác đắc vô minh cỡ nào kiến tánh cỡ đó, chứ không phải kiến cái rồi giới cao đâu. Tôi giới không ai mà kiến giới cao đâu. Đó, có người kiến một phần, có người kiến là hơn, có người kiến hơn chút, hơn chút, hơn chút, là có những người kiến được phần họ đó, kiến tánh từng phần, phá được một phần vô minh, chứng được từng phần pháp thân, ra thể đạt được một từng phần pháp pháp giới. Đó như vậy. Nhưng dù có kiến nhiều, kiến ít, kiến nhiều rất đều giống như nhau, giống là cái thấy kiến như nhau, nhưng cái thể đạt đó thì nó không đồng nhau, không đồng nhau. Đó như vậy. Ở đây tôi hiểu rõ như vậy. Cho nên những người này khi giải thân chuyển cái tâm từ lạc thì được vào thượng phẩm hạ sanh, là mở có mở từng tầng, kiến từng tầng, kiến từng tầng pháp thân mà thôi, chứ chưa là vậy. Là thượng phẩm hạ sanh. Với người này đến lúc năm chung có hàng 500 đức quá Phật đồng thời hiện ra, đồng thời hiện ra để tiếp nước hạnh phúc của mình. Tự nhiên có thấy ngày rồi đó, bây giờ qua xem mình đợi tây phương á, đức Phật và Bồ Tát á đem đến tận bên đây cho chúng ta. À, nếu giờ nào đây là đức Phật, chúng ta tự quá thân lên mình ngồi trên đài đó, tôi tự chúng ta xuất thành ra ngồi trên đài đó, tại vì chứ mấy là tự tại đấy. Ê, tôi tốt giờ nào nữa. Thế nên chúng ta tự tại mà khó quá, ngồi lên ngồi xem. Nếu giờ lực đây là dẫn thanh về trên đấy mắt. À, thì giờ đó là gì? Tự lên ra xem, qua xem xếp lại. Thu về, qua về ao, thất bảo liên tiền, trong đấy mắt, nuôi ra thành lực của ta như là. Sau 7 ngày, qua xe nở ra. Và nghe Đức Phật trước đầu phát, điều chúng vô sinh tập dẫn. Đó là dưới mình ngồi đầu phát. Đó là kiếm tấn tinh thần. Đó như vậy. thứ tám là thể phẩm trung sinh.
Thể phẩm trung sinh,
thể phẩm trung sinh đây là những người tinh sâu lý nhân quả đại thừa, nghe pháp đại thừa không bao giờ kinh sợ.
Những người này đặc biệt hơn nữa,
tức là nghe pháp đại thừa không bao giờ kinh sợ, tức là chúng ta nghe chúng ta thấu hiểu và có niềm tin vững chắc thấm thảy vô cùng, chúng ta cảm thấy chưa bao giờ từng nghe, nghe cái tâm chúng ta mở rộng ra và tin tưởng rằng mình chính mình là Phật. Chính mình là Phật rồi, đây chính mình là Phật rồi.
Đó
là nghe tâm mình tức là Phật, tôi tức tâm tức Phật.
Đó đó là
không bao giờ kinh sợ khi nghe kinh đại thừa.
Đó như vậy
phát khởi tâm là kinh sâu lũy như lại đại thừa, tức là Phật tử đã biết mình có Phật tánh và đã sống trở về với cái tánh nguyên hằng của mình.
Đó cho nên Phật tử đã kiến tánh minh tâm hiện tiền. Đó như vậy đó là cái điều kiện ở cái quả thứ thượng phẩm trung sinh, những người kinh sâu lũy như quả đại thừa, nghe pháp đại thừa không bao giờ kinh sợ. Và cái đặc biệt là thiên hồi hướng giảng sanh cực lạc,
như chúng ta là kiến tánh. Nhưng mà nên lúc nào người tu này cũng biết lại hết. Nói chung chung là tất cả những chúng sinh mà tôi đặt dù cho hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh đều có cái mẫu nguyện dừng lại hết mới giải thành được. Còn nếu chúng ta mà kiến tánh minh tâm mà không có cái hướng sanh dừng lại cũng không giải sanh, cũng không giải sanh. Cho nên cái giải sanh đặc biệt y văn của người tu tịnh độ, người nào không tu tịnh độ dù cho giỏi cỡ nào cũng không giải sanh, không dừng lại được. Ví dụ là chúng ta tu thiền đại thừa, tu thiền tối thượng thừa, tu thiền khởi đầu là kiến tánh minh tâm. Nhưng mà chúng ta không nguyện giải sanh được thì chúng ta cũng không về dừng lại được. Mà khi nào chúng ta phát tâm về cực lạc thì tức khắc giảng thành liền, giảng thành liền.
Đó, đơn giản vậy thôi, không có lạc hả? Như vậy
tự lên đầu trên trò tu về cực lạc qua một đêm qua mở quá tâm ra thân và giải yếu, thân và giải yếu là thân thủy kim.
Đó thì người mà tính được cái hòa thượng phẩm trung sinh này là chỉ một ngày một đêm là qua xe nở ra là thân và giải yếu là thân thủy kim đâu trong trò thủy kim. Đó như vậy
thứ chính là thượng phẩm thủy sinh, đây là cái quả rất là cao. Thượng phẩm thủy sinh thì những người này đã kiến tánh minh tâm mà đồng thời luôn luôn phát khởi ba tâm rất lớn, một là trí thành tâm, hai là thanh tịnh tâm và ba là hồi hướng tâm. Tức là lúc nào cái vị này cũng có ba cái tâm này. Và trí thành tâm tức là cái nguyện thiết tha về cực lạc. Bởi vì những người biết rằng đã kiến tánh minh tâm rồi, và đã kiến tánh dài rồi nhưng mà mong bao giờ cực lạc để mau thành Phật.
Đó vậy cho nên chúng ta tâm gọi là
trí thành tâm, thiết tha thành tâm để về cực lạc hay chưa. Như vậy thứ hai là thanh tịnh tâm và tin chắc không còn một chút xíu gì nghi ngờ nữa cả. Thứ ba là hồi hướng tâm, tất cả tâm đức tu tập đều hồi hướng về cực lạc và hồi hướng đạo quả vô thượng bồ đề. Đó là phát khởi ba thành đó. Khi lâm chung được thấy báo thân Phật và vô lượng thánh chúng đỡ sẽ mã mà tiếp dẫn giảng sanh. Tự lên ngồi tòa xe bằng ngọc kim quang trong khoảng sát ra bằng cái thải ngón tay đã giảng sanh về đây cực lạc.
Mà
vậy thì chứng liền quả vô sanh là hấp dẫn. Cho nên là tự nhớ gọi là ngày Tây Tây Lãng Dương có nói một bài kệ rất là hay, là thế nào? Nghĩa là bất nhất cố di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ báo tây phương. Tự nhiên nghe cái này không? Nhất cố di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ báo tây phương. Một câu di đà câu điểm khác chẳng cần phải ngón tay đã đến giác chuyên thành. Đây là hiểu phẩm tự tâm đó. Tức là những người tôi tỉnh độ chúng ta không cần là tu những cái gì xa thôi, chỉ cần quay cái tấm A Di Đà trở lại với mình là thôi. Bằng niệm là cây đà, không phải bằng câu danh hiệu mình niệm thường xuyên, bình thường bằng sự tu, mà bằng lý thường, tức là trở về tự tánh mình. Cho nên chúng ta thở này là tấm A Di Đà. Trong tích tắc đó, Di Đà tỉnh độ là đây. Tây nguyên thực là hiện tiền trước mắt, ta bà tức là tỉnh độ. Cho nên là tâm tịnh tức độ tịnh.
Đó,
thì chúng ta đã kiếm tánh A Di Đà rồi, thì thế giới ba bài tức thời biến thành thế giới Tây Thiên tịnh độ. Thì từ cả Tây Thiên ở tại tâm mình chỉ cho rằng một cái thay trở lại cái tâm của mình là thôi, thể nhận vào pháp giới Tây. Thì ngay lúc đó không cần phải ngay đã giải tâm từ cả Tây Thiên mình. Và tự rõ ràng chưa? Đơn giản cho thôi, chỉ cần cái đổ tâm chút xíu, hầu hướng tâm trở lại chúng tôi, mà chúng ta chứng được tự phẩm thượng sinh. Và tự dễ không?
Qua dễ.
Như là nói vậy chứ là trở lại đạt tánh A Di Đà, trong đó không phải là chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà đó là có thể chúng ta làm được hay không làm được là cũng do nơi cái tích lũy nhiều đời nhiều kiếp của mình đã quá khứ, chứ phải do hiện tại mong muốn làm được quyền đâu. Đó như vậy, như Phật tử thấy được tổ đại năng và thành tổ đại phương, được tổ đại năng thành tổ đại phương cũng là đệ tử của ngũ tổ Quyền Mai, cũng được bài bản giải dỗ đàng hoàng. Như là mình tổ đại năng là người dốt đặt căn này, dốt đặt căn này không biết một chữ đó. Còn lực còn thành tố thì rất là thấy quý vị như là thành tố chỉ ngộ về tứ chứ không ngộ về lý, không ngộ về tánh. Cho nên thành tố là bà dạy thế nào? Thân như cội bồ đề, tâm như nguyên sáng không hề bệnh nhơ, ngày đêm chăm tốt đợi chờ, chẳng cho bụi bặm dính nhơ giật mình. Bài thơ rất là hay, bài thơ tự tác phải không? không ăn cẩu đốt từ đời hết. Tâm ăn vương sát hơn mọi bệnh lê, hỏi rằng cái tâm là đã biết được cái tâm mình rồi. Nhưng mà cái tâm mình bị vô minh truyền ảo cho lắm. Cho nên bây giờ cái ráo của tôi mà đùa trù 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 ra. Có lẽ là ngày tinh tấn vô cùng, siêu nhau tinh tốt không người bỏ cho bào mòi vô minh. Vô minh hết rồi thì Phật ánh hiện ra. Đúng chưa? Tâm ăn vương sát hơn mọi bệnh lê, ngày đó thấy tốt cỡ trời. Thằng 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 nào cũng chuẩn bị, đuổi ra, đuổi ra, đuổi ra. Đó, là cái sự tinh tấn kèm tâm không người bỏ. Đó là pháp tu của thành tựu, là pháp tu phương tiện bỏ phiền não lần lần. Thế thấy cái tầm bảy đó, có những người nói rằng đây, tu theo luật tổ định tu thần tốt, rồi thấy thần tốt tu tà, tầm bảy, nó tu thật lắm. Đừng tu theo thần tốt là đừng có tu cái kiểu đó lâu. Tu theo luật tổ nó nào là cái chỉ tu tâm tất là pháp lý. Chứ phải nó thần tốt tu tà, thần tốt là tà. Thần tốt là Bồ Tát, hiểu không? Tà cái gì? Nó như là Bồ Tát đó, nhưng thể hiện giải pháp phương tiện. Là bốn bộ không nổi để tu cái này nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chỉ nên tâm không nổi được phải tu phương tiện rồi. Chứ không có mà tu phải lượng lại thành được bổ nổi. Tự nhiên đó, bây giờ tự nhiên được ngay cả tâm mình tức thời nổi được cái chân tâm được không? Chuyển động tâm thành chân tâm được chứ không? Không thì không xứng danh được bổ nổi. Mà bây giờ mình phải xứng danh theo thành tựu. Đã tụng kinh, phải là niệm Phật, phải tăng thiền từ 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 từ. Nên tâm bỏ tiền não, lần lần nhập định giả. Thủ sạch tiền não vô minh, chứ lắm minh tâm sau này. Ai em bảo là phương tiện rồi, ta chứ không còn là đối giáo nữa. Bởi vì trên thành tố nói câu chữ rất là hay. Bồ đề, thân như tổ lớn bồ đề, tâm như vương sát không hề bẩn nhớ. Ngày đêm tăng tốc ở cho, chẳng cho lạnh dính dơ dựng mình. Đó là sự tu rất là tinh tấn như là của thành tố về phương tiện tu. Rồi cuối cùng như cũng là lột sạch tiền não giả, và ngộ bản tâm, bản là diện mục. Cũng như lục tổ về đây mà thôi nhưng mà, chậm từ từ. Phải không? Còn lục tổ thì trình độ cao hơn. Nhất lập nhân tự giáo lại được tiền, tôi chỉ chân tâm trước tới thành Phật. Không cần nhân tự, lập mà giáo chuyển đến Phật, tôi chỉ chân tâm trước tới Phật, đó là đúng giáo. Đại chưa? Đó, bề lề tu diệt thân cây, như như bầu trái có ngày đại lưu, xưa nay dự bỏ chính tu, có gì hãy công phu bảy trận. Thầy quá, hay là đúng nữa. Bây giờ là lũ tổ quay nên lập được vấn đề, nếu nói bồ đề có cây là bồ đề này có diệt. Như khi có trái là có lưu, xưa nay dự bỏ chính tu là qua khỏi vấn đề này không có gì tu nữa. Thấy không? Còn tôi là còn dở. Thấy không? Giờ qua khỏi này là không có tu chạy sao vậy? Tôi cái gì mà tôi? Đã thật có sáng tôi nói gì? Chỉ cần gì? Biết bỏ phiền não là bồ đề hiện ra. Thấy không? Đó, bồ đề với phiền não là một câu có khác. Tại vì chúng ta vô minh chắc chắn căn hai cái hiện trạng khác. Chúng ta tự đứng về thể lý thể tác này nó bằng một nghĩa như nhau. Nhưng mà trên phàm tu còn mê thì chia bồ đề và phiền não. Nhưng mà khi xứng lý rồi phiền não bồ đề tức một không phải là hai. Bởi vì sống dưới nước nó là một không phải khác. Vì mê nhận sống mà quên nước. Nhưng mà khi tỉnh rồi trời nước cho nó sống đâu. Nhưng bị gió dao động nó biến thành sóc khô nó tưởng là nước. Nhưng mà người thường không biết nó tại ơi sống lớn quá quên nước mất tiêu. Nó nghe thấy ôi nước đó. Nước nó vô lên cao đó, nó có phải sống đâu. Còn người biết đó, trời ơi, sống là nội. Ai đã nước đâu, nó biết là thùng nè. Đó là nước. Đó là mê chắc tiền não là thiệt. Quên đi bổn tâm của mình. Nó như tỉnh rồi, tiền não bổn tâm của một ông hàng. Nhưng bị gió vô minh bất giác đó, thổi lên là tiền não. Bây giờ vô minh bất giác đã hết rồi. Mình trở lại đã giác ngộ bổn tâm vô thì tự nhiên, sống tiền não tự mất. Cho nên ngoại thủy vô ba còn ba thủy thủy. Ngoài sống không có nước, ngoài nước không còn giờ có sống. Để thì sống có nước, nước có sống, sống có nước một, chứ là một, chứ không phải là hai, không phải là hai. Cho nên chính từ đó chúng ta ngộ được bản tâm là như vậy. Cho nên được tổ lại nghe, ở xin lỗi, được tổ lại nghe, là ngộ được câu lỗi nguyên vô sở trụ như trên người ta. Làm hả? Ưu nguyên sở trụ là gì? Tức là không trụ tâm và trụ nào cả hết. Cho nên ngộ được cái bản tâm đó. Đó, cái bản tâm này nó không có trụ, là còn trụ là còn kẹt. Thì là tâm không trụ thì đạt được cái bản tâm này. Đó là giáo ngoại việc tiền, tôi chỉ nên tâm chứng tấn là Phật là như vậy. Nhưng bản thể tôi hiểu được như vậy rồi á, thì bản thể là tôi chỉ cho tâm không? Hiểu được, nhưng mà tôi chỉ không nổi. Đó, tôi tấn mình không biết. Cho nên bây giờ phải tu tự, thấy không? Rõ ràng chứ. Thì chúng ta niệm Phật nè. Nói là chuyện được tổ, nhưng mà tôi qua như đà. Tôi qua như đà là tôi tiện rồi. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Tham sân si tự tự hết đó, tôi biết tâm bắt đầu nó giảng tâm rồi. Thấy là phương tiện đó. Rõ ràng phương tiện rồi, nhưng mở miệng ra mới được tổ rồi. Đây như này, tôi hiểu vậy rồi, tôi có thể nào. Như tổ thành tú cũng vậy thôi. Hai người, hai pháp để mà độ hai trình độ chúng sinh. Như là Bồ Tát cả. Người thì phương tiện pháp độ lại lần. Cuối cùng cũng chính người nào. Người thì đốt giáo, độ liền đức cách. Đó như vậy, thì giờ nó sẽ vui vậy thôi. Thì đó là vấn đề. Cái câu kệ của Tây Thay Lão Nhân nhất cứu Di Đà vô được niệm tất lo lần chỉ đó đây chưa? Là một câu Di Đà thân niệm khác. chỉ không cần phải nói ai đã đến giác viên thành để tìm bỏ là câu Di Đà để về tự tâm. Khi họ gửi niệm ai vào họ cuối cùng với trình độ cao là niệm tánh A Di Đà và trở về với bản thể bệnh ngã mà sống mà niệm, thì ngay lúc đó là chứng được là niệm Phật A Mùi. Mà chứng được niệm Phật A Mùi là chứng được các thân thanh tịnh của Đức A Di Đà, A Di Đà cũng là thân thanh tịnh của Đức chúng ta đang làm gì Đức A Di Đà. Cho nên khi đó chúng ta đã đạt ngộ được pháp tánh chung xuyên tâm, là đạt được toàn phần pháp thân hay là toàn phần pháp thân, thì chúng ta được đã giảng sanh về thượng phẩm và hạ phẩm, thượng phẩm tương sinh giả, thượng phẩm thượng sinh. Đã thì tôi tóm lại chính phẩm đi qua là như thế, tự bạn nắm được chưa? À, được rồi, nay Phật tử chúng ta đã phân ra được chính phẩm đi qua rồi, đó là cái rất là hy hữu đối với Phật tử chúng ta. Mà hôm nay tôi cố gắng trình bày Phật tử suốt cả những cái bài giảng về Phật lạc, từ giới thiệu đến nguyên ngay thở lên các trình độ cho nên là đồng thời đến sự lý tu rõ ràng và cái phương cách niệm Phật có nhiều cách, đồng thời giới thiệu bốn bảy bên tịnh độ và đồng thời giới thiệu nguyên bản vô tự phẩm đi qua và một cái nhân hành tu chính, nhân tức là cái nhân tu mình ở bên đây và cái chính là cái quả mình thành tựu bên tự phẩm đi qua ở bên đấy, đâu đó rõ ràng rồi. Đây là những lời Đức Phật đã thuyết trên kinh, và hôm nay tôi cũng cố gắng để dẫn dụ cho Phật tử để hiểu là thôi, để chúng ta có hiểu biết bằng nhau để biết rõ hết vậy rồi chúng ta cùng tu để mà tương lai về bên tự phẩm đi qua ha. Thì Phật tử thấy rõ ràng chưa? Thì chúng ta thấy phấn khởi là vui lắm, là với tự phẩm đi qua này tất cả người Phật tử chúng ta dù có trình độ cỡ nào chúng ta cũng đều là một cái phẩm hết. Nếu chúng ta tu trình độ một cách rất là chính xác, là niềm tin vững chắc, nếu chúng ta hành trì không hủy hoại. Cho nên đại cuối cùng của nhân Phật tử một câu của trước đại sư và nói rằng người tu tịnh độ lúc nào phải dán 10 tháo chữ trên trán không bao giờ quên. Bởi vì vì sanh tử phát bồ đề tâm tinh sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật, thấy không? Đó, vì sanh tử phát bồ đề tâm tinh sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật. Đó, vậy thì lấy chữ này lúc nào chúng ta phải thành lòng vì sanh tử là niệm Phật nha. Đó, phát bồ đề tâm là niệm Phật đây để tương lai thành Phật. Đó, mà giải thành minh sâu là thôi để mau thành Phật có gì cũng đáng. Cỏ ba bà này lâu thành Phật lắm, tôi giỏi cỏ này thôi nữa cũng lâu thành Phật, mà vô cực lạc mới mau thành Phật. Cho nên vì mau thành Phật, phát tâm thành Phật mà vô cực lạc. Vì sanh tử phát bồ đề tâm tinh sâu hiểu biết, tinh Phật là chứng chất, tinh Phật là sâu chất, hiểu Phật là chứng tha, lâm chung về cực lạc thôi cũng về cảnh giới mất. Đó, thấy không? Và tuy giới hiểu Phật, vậy thì muốn về cực lạc, không cách nào khác hết là phải niệm ai giờ học mà thôi. Không có cách nào thứ hai cả, là phải niệm A Di Đà Phật. Và con xem hết khả năng của mình để truyền pháp môn tịnh độ này với tất cả những người phụ duyên đồng lực lập lạc hơn, chứ không có truyền bài một pháp môn nào khác. Đó là cái hội nguyện của tôi mà lúc rồi năm 76 ta phát tâm tu tịnh độ tới bây giờ. Thì năm nay là hồi phát tâm tu mà cũng không có nghe lúc trước tôi thiền tôi đã phát tịnh độ trước kia hết. Thế thì sao rồi tôi coi được một vài những kinh và những bậc và thượng trưởng lão nhắc nhở tôi hết mà tôi sợ. Lúc đầu chúng ta còn trẻ háo thắng lắm, bỏ bài đó tịnh độ tối đa nè, nhưng sau rồi nghiên cứu sâu rồi nghe lời đang tuyên mình thấy mình lỗi lầm, mình tội quá, giờ tôi sám hối, tôi tắm rửa và tập cỏ rồi tôi sám hối suốt một đêm đó. Tôi phát hiện niệm Phật tới bây giờ luôn, từ 76 bây giờ là 9 mấy rồi, 96 rồi đó, là 30 năm rồi. Thì thời gian đó tôi niệm Phật tới bây giờ, và tôi cái bộ niệm tôi là đem hết khả năng hiểu biết gì về tịnh độ, tôi và cái niệm của tôi chỉ dạy pháp tôi niệm Phật thôi, chứ không có hướng dẫn Phật tử tôi không thành công. Nhưng ai hỏi cái khác thì tôi chỉ được, nhưng mà tôi không hướng dẫn hoàn toàn. Tại vì cái bản năng của tôi, cái thức ứng và vui mình nhất là giảng về tịnh độ. Và cái chương trình tịnh độ tôi đã đi giảng từ ở Sa Đéc là dài dài lên tới trên Hồng Ngự Thanh Long. Thì Hồng Ngự tôi đã dứt điểm tịnh độ cách đây một tháng rồi. Là vậy mới đủ đường về cực lạc. Tôi tự lắng dưỡng thăm hôm tôi. Và hôm nay phát qua là cái tưởng thứ hai tôi đã dứt điểm về đường về cực lạc. Và cầu điểm thứ ba là Tân Long, hai buổi nữa tôi hết. Đó là cái mừng của tôi là tôi đã hướng dẫn Phật tử thông về pháp tịnh độ. Thì giới thiệu ra đạo mặt chân phương cho Phật tử có niềm tin tâm và hiểu và biết rõ cách pháp môn tu hành rồi. Thì mai mốt Phật tử không còn là tôi nữa vì hoàn cảnh nào đó, tôi không còn là Phật tử nữa vì chứng minh duyên nào đó, thì Phật tử cũng biết được cách tu rồi, khỏi lo nữa. Thật ra tôi rất vui là Phật tử đã biết cách tu và tu kinh tăng. Và tôi ra tin chắc là với nhân duyên này chúng ta sẽ kết nhân duyên hướng cùng với nhau, tương lai chúng ta về cực lạc gặp nhau bệnh hết. Để đồng ý không? Qua này nữa rồi. Thì chúc Phật tử vui vẻ. Thôi chúng ta đứng dậy hướng dẫn Phật tử. Người đem ta được cả nào
chúng ta đã giúp cái tiêu đề căng thẳng về việc làm các pháp môn tu được tập của chúng ta, thì bắt đầu những thời gian tới ta sẽ triển khai thành giáo lý căn bản để trợ duyên từng tự Phật tử thực tu theo căn bản cũng như theo những đạo tràng khác, để cho Phật tử chúng ta đạo tràng cũng có sự học giống nhau về giáo lý căn bản từ pháp chúng ta, thì từ tới ta bắt đầu triển khai giáo lý tự thực tu, ta tự mở tâm nhắc dễ ra thì chết anh nhỉ. Và anh đã bảo tự một cái duyên sự mới là thầy trụ trì Thiên Văn Tự á, người tâm thành tự á, thì cũng nhờ tôi hôm nay là thầy trụ trì ở đây, tôi cũng thông báo là thử hay là buổi tối mùng 8, sáng mùng 9 là chùa Thiên Văn Hồng Ngự có tổ chức lễ cúng dỗ tổ của hòa thượng Minh Chánh, cũng là hòa thượng ở Bổn Tự đây, và năm nay năm ngoái tại đây cúng dỗ ra, thì năm nay thầy Vũ Minh ở trên Hồng Ngự cúng dỗ, thì thông báo là thử hay tự đánh nữa tao thơ đấy, là tao mới đem về sáng thì hát là tự được cái thơ bài, là tự là có nhân viên, thì tối mùng 8 lên tỉnh để dự lễ với sáng hay là sáng mùng 9, thì tối mùng 8 thì tôi trực tiếp cái buổi giảng đặc biệt ở trên đó, là tự mình vui cho nghe, thành không thì buổi sáng mùng 9 chúng ta lên tỉnh dự đám dỗ cho vui, tự nguyện dỗ tổ thầy, nhớ ơn, nhớ trả ơn trang nghĩa, thật ra đơn giản, ta chúc tự nhiên vui, mời thầy.
Thank you. Thank you. Thank you.